chấp trưởng thần quyền, chương 443-1, ngước lên trên đầu ba thước có thần linh thượng, góc truyện audio.com, chờ qua thời gian bận rộn rồi Diệp Dương Thành sẽ quản lý chuyện này, tạm không nói có thu nhập được công đức huyền điểm hay không, nguyên nhân chủ yếu hắn làm chỉ là một loại bản năng. Tựa như lúc ở Diên Đãng trấn Diệp Dương Thành ra lệnh con chuột cắn chết đám buôn người, khi đó hắn không suy nghĩ nhiều, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Bọn buôn người, giết không tha. Trên thang lâu vang tiếng vài nam nhân la hét, tiếng bước chân hỗn độn. Nghe tiếng vang, Diệp Dương Thành biết đám thuộc hạ của Đồng Trường Xuân xông lên. Theo Đồng Trường Xuân báo cáo thì đám người không phải loại tội ác tày trời, chưa đến mức xóa sổ tập thể. Nhưng nếu đã đụng phải Diệp Dương Thành thì hắn không có lý do nào ngồi xem mặc kệ. Diệp Dương Thành đứng trong văn phòng một lúc sau thi triển huyễn hóa thuật trung giai, biến bộ dạng của mình thành nam nhân hơn 40 tuổi thô kệch, cơ thể vạm vỡ hơn nhiều. Làm xong tất cả, Diệp Dương Thành ngước lên nhìn Đồng Trường Xuân run cầm cập giữa không trung, thi triển một thuật kết giới giam cầm oan hồn Đồng Trường Xuân lại. Diệp Dương Thành tùy tay ném Đồng Trường Xuân vào cửu tiêu không gian. Hành lang vang thanh âm ngày càng gần. Mau, mau lên, nam nhân mặc đồ tây lúc trước chạy đi đang la to thúc giục đám người tăng tốc độ. Nam nhân mặc đồ tây nói, không thấy đại ca đâu, trong văn phòng chỉ có cái cravat của đại ca, trên cravat dính vết máu. Giọng một thanh niên vang lên. Lang ca, mấy ngày hôm trước đại ca đã ra lệnh là nếu không được phép thì không cho ai vào tầng 12. Lang ca cảm thấy đại ca mất tích có liên quan gì đến chuyện này không? Nam nhân mặc đồ tây được gọi là Lang ca ngây người quay đầu hỏi. Đại ca không cho mọi người lên tầng 12. Chuyện này có từ bao giờ? Sao ta không biết, khoảng 8 ngày trước, thanh niên vừa chạy chậm vừa trả lời. Lang ca dẫn theo các huynh đệ đuổi theo thằng nhãi kia, ngày hôm sau đại ca ra lệnh không cho ai lên tầng 12. Nếu Lang ca không lên thì sợ là không ai biết đại ca đã mất tích. Lạ lùng, Lang ca là hồ tướng dưới tay Đồng Trường Xuân, trong mấy thành viên đẳng cấp của ác ma chi thủ gã xếp hàng giữa, coi như một trong các tên trùm ở chi nhánh Trung Quốc. Lang ca có biết chút ít về chuyện Đồng Trường Xuân gặp ngoài ý muốn, 8 ngày trước gã nhận được tin nhưng không ngờ gã sẽ vì điều này mà xảy ra ngoài ý muốn. Đồng Trường Xuân là 88 số 1 chi nhánh Trung Quốc của ác ma chi thủ, nếu gã có chuyện gì thì chi nhánh Trung Quốc từ trạng thái thống nhất sẽ chia 5 xẻ 7, hoàn toàn tan rã. Lang ca là một tên trùm học cao thông minh, gã không có sức mạnh bao nhiêu nhưng có trí óc nhanh nhảy. Lang ca biết một khi khu vực Trung Quốc tan rã thì chờ đợi ác ma chi thủ chỉ có đường hủy diệt. Vì hiểu điều này nên Lang ca mới sốt ruột Đồng Trường Xuân bị mất tích hay thậm chí đã chết, biểu tình khủng hoảng. Nếu Đồng Trường Xuân không còn, Lang ca chỉ dựa vào đầu óc ăn cơm cũng khó giữ được địa vị của mình. Lang ca là trùm được Đồng Trường Xuân một tay nâng lên. Không bảo đảm được địa vị không quan trọng, khiến Lang ca khủng hoảng là Đồng Trường Xuân chết có thể tạo thành một chuỗi hiệu ứng. Một khi chi nhánh tan rã tiếp theo bị đối thủ lần lượt đánh bại thì Lang ca cũng thành chó chết. Liên quan đến an toàn bản thân nên Lang ca cực kỳ quan tâm, trên đường đi kêu đàn em gã âm thầm quyết định. Hễ xác nhận Đồng Trường Xuân đã chết là gã sẽ tập hợp đàn em lại, dùng. Góc truyện audio.com, chút thủ đoạn đặt tập đoàn giải trí cửu diệu dưới danh nghĩa của mình. Chỉ cần làm xong trước khi mấy tay trùm khác phản ứng lại thì gã sẽ đứng vững ở thế bất bại. Nghĩ đến đây Lang ca lại thúc giục, mau lên, còn một tầng. A báo, người mang theo mấy người xuống dưới lục tìm, không bỏ qua một gian phòng, một góc nào. Hễ phát hiện kẻ nào đáng ngờ hoặc tìm ra đại ca thì nhớ gọi điện thoại cho ta biết ngay. Nghe Lang ca sai bảo, một thanh niên đứng ra từ đám người. Đã biết Lang ca, thanh niên tùy tay chỉ mấy người đứng bên cạnh. Người, 5 người đi theo ta. Lang ca vừa chạy vừa dặn dò. Lại Sương, người dẫn mấy huynh đệ khống chế cửa thang máy, cửa thang lầu, hành lang ở mỗi tầng, hễ không có mệnh lệnh của ta thì không cho ai rời khỏi tòa nhà. Một thanh niên khác bước ra. Biết rồi Lang ca, thanh niên chọn 8 người, lấy di động ra gọi thêm người. Thanh niên giống như A Báo, đều là thân tín của Lang ca. Vào lúc như thế này bọn họ càng dốc sức ra, bọn họ hiểu đạo lý nhất vinh nhất tổn câu tổn. Lang ca vừa chạy chậm vừa sắp xếp, khi gã mang theo 30 mấy người còn lại xuất hiện ở hành lang tầng 12 thì người trong tòa cao ốc này đã bị điều động. Đàn em thuộc phe Lang ca đã nhận được thông báo, nhanh chóng chạy hướng cao ốc. Các đàn em lục tục chạy về cao ốc nhanh chóng vây quanh cửa lớn kín không kẽ hở. Biểu tình ai nấy căng thẳng, bọn họ là tay sai tầng chót nhất, đến bây giờ không hiểu tại sao cấp trên vội vàng triệu tập họ trở về vì điều gì. Toàn bộ cao ốc bao phủ trong không khí cảnh giác, bão tố sắp đến đè ép mọi người ngộp thở. So sánh với đám đàn em dưới chót suy đoán lung tung, đám người Lang ca sợ suýt quỳ xuống đất, với điều kiện là bọn họ có thể quỳ. Trong tay Diệp Dương Thành không cầm vũ khí gì, nhưng hắn làm ra hành động khiến người ra run sợ. Khi Lang Ca dẫn theo thuộc hạ xông lên lầu, bọn họ chưa tới cửa văn phòng thì Diệp Dương Thành đã bước ra. Diệp Dương Thành không cho đám Lang Ca có cơ hội phản ứng, bọn họ cảm giác có ánh sáng bạc lóe qua mắt mình, sau đó kinh hoàng phát hiện không thể nhúc nhích. Trừ trong mắt có thể xoay tròn ra, toàn thân bọn họ hoàn toàn tê liệt mất quyền khống chế cơ thể, nhưng bọn họ cảm nhận được không khí lạnh băng nói lên xúc cảm vẫn còn. Trong tình huống siêu quái dị này, Diệp Dương Thành lững thững bước tới tiện tay chộp cổ áo một thanh niên khoảng 25, 6 tuổi. Diệp Dương Thành nhìn thanh niên một lúc thản nhiên nói. Tuổi còn trẻ không đi đường ngay thẳng, chơi trò xã hội đen làm gì? Thanh niên bị Diệp Dương Thành túm cổ áo trong mắt toát ra tia kinh hoàng. Gạch nối, thanh niên không thể nói câu nào, trơ mắt nhìn Diệp Dương Thành giơ tay phải lên tát mạnh vào mặt gã, cái tát làm gã nổ đom đóm mắt choáng váng ù tai. Bốp, tát một cái chưa ngừng, Diệp Dương Thành lại tát một cái nữa. Thanh niên bị tát rụng hàm răng, máu chảy ra từ khóe môi. Diệp Dương Thành ném thanh niên ra sau lưng mình, mặc cho gã đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch. Diệp Dương Thành lên tiếng, Trừng Trị Sơ, cho ngươi một cơ hội thay đổi con người. Hãy rời khỏi đây, sau này đừng làm chuyện xấu nữa. Thanh niên không phát hiện chút thanh âm nào, nhưng gã bị hai cái tát của Diệp Dương Thành hù sợ chết khiếp, chỉ có thể xoay tròng mắt như đang vô hình hứa hẹn sau này không dám làm chuyện thiếu đạo đức nữa. Cách chương.